Kỳ 3. Một số nội dung cơ bản của pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng. Người có công với cách mạng, theo quy định tại khoản 1, điều 1 của pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng, thì người có công với cách mạng là những người sau đây. Người hoạt động cách mạng trước ngày 1 tháng 1 năm 1945, người hoạt động cách mạng từ ngày 1 tháng 1 năm 1945 đến ngày khởi nghĩa cách mạng tháng 8 năm 1945. Liệt sĩ, bà mẹ Việt Nam anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, bệnh binh, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt, tù đày, người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế, người có công giúp đỡ cách mạng. Chế độ ưu đãi đối với người có công với cách mạng và thân nhân. Theo khoản 2 điều 1 của pháp lệnh sửa đổi bổ sung một số điều của pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng, thì người có công với cách mạng và thân nhân được nhà nước, xã hội quan tâm, chăm sóc, giúp đỡ và tùy từng đối tượng được hưởng các chế độ ưu đãi sau đây. Trợ cấp hàng tháng, phụ cấp hàng tháng, trợ cấp một lần, bảo hiểm y tế, điều dưỡng, phục hồi sức khỏe. Nhà nước có chính sách hỗ trợ người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ có khó khăn về nhà ở và huy động sự tham gia của xã hội, gia đình, người có công với cách mạng. Được ưu tiên trong tuyển sinh tạo việc làm, được hỗ trợ để theo học tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân đến trình độ đại học. Nguyên tắc thực hiện chế độ ưu đãi đối với người có công với cách mạng và thân nhân. Theo khoản 3 điều 1 của pháp lệnh sửa đổi bổ sung một số điều của pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng, chế độ ưu đãi đối với người có công với cách mạng và thân nhân được thực hiện theo nguyên tắc sau đây. Người có công với cách mạng thuộc hai đối tượng quy định tại khoản 1 điều 2 trở lên được hưởng trợ cấp, phụ cấp đối với từng đối tượng. Các chế độ khác được hưởng mức ưu đãi của một đối tượng. Người có công với cách mạng chết thì thân nhân được hưởng trợ cấp tiền tuất hàng tháng, trợ cấp tiền tuất nuôi dưỡng hàng tháng theo chế độ ưu đãi người có công với cách mạng. Trường hợp người có công với cách mạng thuộc hai đối tượng quy định tại khoản 1 điều 2 của pháp lệnh này trở lên chết thì thân nhân được hưởng trợ cấp tiền tuất của một đối tượng. Trường hợp thân nhân hưởng trợ cấp tiền tuất của hai đối tượng người có công với cách mạng trở lên mà thuộc diện được hưởng thêm trợ cấp tiền tuất nuôi dưỡng hàng tháng thì được hưởng thêm một suất trợ cấp tiền tuất nuôi dưỡng hàng tháng. Người có công với cách mạng, thân nhân quy định tại điểm E khoản 2 điều 14 và khoản 2 điều 27 của pháp lệnh này chết thì người tổ chức mai táng được nhận mai táng phí theo mức quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội. Trường hợp các đối tượng quy định tại khoản này đồng thời là đối tượng điều chỉnh của luật lao động và luật bảo hiểm xã hội thì mai táng phí do bảo hiểm xã hội chi trả. Các hành vi bị nghiêm cấm. Theo quy định tại điều 8 của pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng nghiêm cấm các hành vi sau đây. Khai man, giả mạo giấy tờ để hưởng chế độ ưu đãi người có công với cách mạng. Lợi dụng chức vụ quyền hạn để làm trái quy định hoặc gây thiệt hại đến lợi ích của nhà nước, quyền lợi của người có công với cách mạng. Vi phạm nguyên tắc quản lý, sử dụng kinh phí, bảo đảm, thực hiện các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng, quỹ, đền, ơn đáp nghĩa. Lợi dụng chính sách ưu đãi người có công với cách mạng để vi phạm pháp luật. Xử lý vi phạm. Theo quy định tại điều 43 của pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng, thì người giả mạo giấy tờ để được hưởng chế độ ưu đãi người có công với cách mạng, thì bị đình chỉ hưởng chế độ ưu đãi và phải hoàn trả lại số tiền đã nhận, tùy theo tính chất mức độ vi phạm mà bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự. Người khai man giấy tờ để được hưởng thêm chế độ ưu đãi người có công với cách mạng thì bị tạm đình chỉ hưởng chế độ ưu đãi và phải hoàn trả lại số tiền đã nhận do khai man tùy theo tính chất mức độ vi phạm mà bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự. Người chứng nhận sai sự thật hoặc làm giả giấy tờ cho người khác, người lợi dụng chức vụ quyền hạn hoặc thiếu trách nhiệm gây thiệt hại đến lợi ích của nhà nước, quyền lợi của người có công với cách mạng thì tùy theo tính chất mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật. Xử phạt vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật. Người vi phạm quy định về quản lý, sử dụng kinh phí, bảo đảm thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng thì tùy theo tính chất mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự, nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật. Người lợi dụng chính sách ưu đãi người có công với cách mạng để vi phạm pháp luật thì tùy theo tính chất mức độ vi phạm mà bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự. Theo quy định tại Điều 44 của pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng quy định, người có công với cách mạng đang hưởng chế độ ưu đãi mà phạm tội không thuộc các tội xâm phạm an ninh quốc gia, bị phạt tù có thời hạn nhưng không được hưởng án treo, thì trong thời gian chấp hành hình phạt tù bị tạm đình chỉ hưởng chế độ ưu đãi. Người có công với cách mạng đang hưởng chế độ ưu đãi mà phạm tội xâm phạm an ninh quốc gia hoặc phạm tội khác bị phạt tù chung thân thì vĩnh viễn bị đình chỉ hưởng chế độ ưu đãi kể từ ngày bản án có hiệu lực pháp luật. Người có công với cách mạng đang hưởng chế độ ưu đãi mà xuất cảnh trái phép thì trong thời gian định cư ở nước ngoài bị tạm đình chỉ hưởng chế độ ưu đãi. Người có công với cách mạng đang hưởng chế độ ưu đãi mà mất tích thì bị tạm đình chỉ hưởng chế độ ưu đãi.